This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe trong lần trước, chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi cùng với lại ông Nguyễn Sĩ Đẩu nói về cái cuộc di cư sau Hiệp định Chia đôi đất nước Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Chúng tôi xin được bổ túc thêm về ông Nguyễn Sĩ Đẩu. Thì thưa quý vị, ông Nguyễn Sĩ Đẩu, ông tốt nghiệp cao học ngành quản trị xí nghiệp phân khoa chính trị kinh doanh của Viện Đại học Đà Lạt vào năm 1970. Năm 1972 là cử nhân của ngành quản trị xí nghiệp phân khoa chính trị kinh doanh thuộc Viện Đại học Đà Lạt. Năm 1966, năm 1970 là giám đốc Nam Việt Ngân hàng tại Sài Gòn Chợ Lớn từ năm 1971 đến những ngày cuối cùng của năm 1975. Và thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu rõ hơn ông Nguyễn Sĩ Đẩu như thế nào. Và đầu tiên thì Hành Tính xin được chào chú Đẩu. Rất vui khi được nói chuyện tiếp với chú về cái cuộc tản cư của chú từ miền Bắc vào miền Nam để mà chúng ta tìm ánh sáng tự do. Hôm nay chú có khỏe không chú Đẩu?
Dạ, tôi khỏe, Tính.
Dạ vâng. Mình chắc có lẽ là cũng đi ra đường thì Hoàng Tính cũng nhận được nhiều ý kiến là chúng ta nên thực hiện tiếp. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, đúng giống như những gì mà Đài cũng đã hứa với lại quý vị cũng như là chú, thì tuần rồi thì chú cũng đã cho biết và chú di cư từ năm 1953 trước khi mà cái Hiệp định Geneva được ký kết vào năm sau tiếp theo đó, năm 1954. Như vậy thì năm 1953 miền Bắc đã rục rịch biết trước được cái cuộc chia đôi đất nước này à, và cái cuộc di cư vào Nam của chú cũng như là gia đình chú, cũng như là những cái cuộc di cư bằng máy bay có bị Việt Minh chặn bắt hay không thưa chú. Rồi sau khi mà làm một cái cuộc hành trình lội bộ như chú kể một đoạn trên cái đồng lúa sình lầy, thì cuối cùng gia đình chú cũng tới được máy bay ở đâu và như thế nào, chú có thể chú tả thêm về cái cuộc đi phải gọi là rất là kỳ thú này không thưa chú?
Yeah. Để tôi kể cho Tín và quý vị nghe. Khi mà năm 1953 thì ba tôi vô trong Nam là năm 1952. Tại vì lúc đó ông chú tôi làm việc ở trong miền Nam thì có viết thơ về nói cho ba tôi là phải đi. Tại vì nếu không đi á thì mặt trận Điện Biên Phủ nó đánh ác liệt quá. Mà lúc này ba tôi có 5 người con. Thì họ cho hoãn bắt lính. Nhưng mà nếu mà không đi á, khi mà mặt trận Điện Biên Phủ đánh ác liệt nó có thể họ bắt đi lính. Thành ra ba tôi mới được giấy của Bộ Quốc phòng. Ba tôi mới vô trong Nam. Vô trong Nam thì ông cụ coi ngó tình hình thì ông cụ thấy nghĩa là tình trạng này á, rất là nguy hiểm nếu mà gia đình tôi còn ở ngoài Bắc. Thành ra ông cụ mới viết thơ về cho mẹ là thúc giục đi Nam. Thì lúc đó đó bà tôi không chịu đi. Bà nội không chịu đi. Bà nội nói nghĩa là phải ở lại để mà coi ngó điền trang mới lại mồ mả tổ tiên. Thì một đêm tối đó mẹ tôi dẫn gọi là kêu bằng mấy đứa con. Lúc đó 5 người con nhưng mà một người mất rồi. Thành ra còn có 4 người đi theo mẹ, đi qua cánh đồng lúa. Nên là trời tối mù mịt sương, gọi là mưa phùn. Đi qua cánh đồng lúa, rồi đi tới sáng, mới tới tỉnh Hải Dương. Thì lên đó tôi nhớ là tới tỉnh Hải Dương thì lúc đó đó, lúc trước đó, gia đình tôi ở tỉnh Hải Dương là có ba tôi với hai đứa con với một người cháu, có căn phố ở tỉnh Hải Dương. Thì nhà ông ngoại cũng ở tỉnh Hải Dương. Thì lúc đó đó, lúc ba tôi vào trong Nam thì căn phố đó ông cụ phát mái rồi. Thành ra chúng tôi lên phải tá túc ở nhà ông ngoại ở phố Hàng Đồng, ở gần bờ sông Thái Bình. Thì ở một được vài ngày thì Việt Cộng, Việt Minh lúc đó đó, họ sai người lên, họ yêu cầu mẹ tôi về trở lại làng quê. Thì làng quê cách nhà, cách tỉnh Hải Dương có 10 cây số. Thì lúc mục đích của họ đó là họ kêu mẹ tôi về để khảo của. Tại vì lúc đó ruộng vườn đồng áng hay là gia tài đều đâu có thể nào bán, không có bán được. Không có gọi là kêu mừng thì phải giữ ở đó chứ đâu có chạy đi đâu được. Nhưng mà mục đích á, là gọi về để khảo của. Thì mẹ tôi mới nói biểu bây giờ bàn với ông ngoại tôi, nói không thể được. Bây giờ không thể ở Hải Dương được, phải lên Hà Nội gấp. Tại vì lúc đó đó, ba tôi ở trong Nam á, gửi thơ về để mà đang lo vé máy bay để mà vào trong Nam. Thì hồi đó đó, theo tôi biết thì Hải Dương không có phi trường. Chỉ có Hà Nội có phi trường, có phi trường thôi. Thành ra mẹ tôi mới dẫn 4 đứa con đi lên Hà Nội. Đi lên Hà Nội bằng xe ca, hồi đó gọi là xe ca. Thì là đại khái là xe đò đó. Thì Hà Nội cách tỉnh Hải Dương nó khoảng chừng gần 60 cây số. Thì mấy mẹ con lên ở trên nhà một người bà con là bác Tài Năm, là ông ấy có xe đò đó để chạy Sài Gòn, để chạy gọi là cái vùng Hà Nội Hải Dương và các tỉnh á. Thành ra gọi ông là bác Tài ở đó để chờ vé máy bay của ba tôi từ Sài Gòn gửi về. Thì khi mà ở tỉnh Hải, ở Hà Nội đó, thì lúc đó tôi nhớ là tháng đó gần Tết, thì chúng tôi lên tới Hà Nội đó, thì mẹ tôi dẫn tôi với lại một người em dâu là mợ Nhu đi chợ phiên ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Thì gần Tết người ta mở chợ phiên ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Thì sau đó khoảng chừng đại khái là hơn một tuần lễ hoặc hai tuần lễ đó, thì có tin từ là mẹ tôi đã nhận được vé máy bay để mà đi vào Sài Gòn. Thì lúc đó đó chúng tôi đi xe ca của hãng hàng không đó, đi qua cầu Long Biên. Cầu Long Biên gọi là cầu Pont du Mer đó. Tôi nhớ cây cầu đó rất dài, dài khoảng trên hai cây số. Thì lúc mà đi xe ca mà đi đi ngang sông Hồng á, lúc đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi 7 tuổi á, tôi còn nhớ nhìn sông Hồng nước đỏ ngầu, đỏ như gọi là kêu bằng đỏ phù sa đó, thì sóng nhấp nhô, thì đàn vịt trời đó nó đậu ở trên sóng, nó nằm ở trên sóng nhấp nhô theo theo gió, thì tự nhiên tôi khóc. Thì vì, tại vì lúc đó mẹ tôi nói là đi vô trong Nam thì tôi không biết miền Nam là ở đâu hết, Sài Gòn là ở đâu hết. Mà lúc đó, đó là mình rời mà tỉnh Hải Dương, rời miền quê đi á, thì mình thấy nó hụt hẫng dữ lắm. Thì mẹ tôi nói vừa con cứ đi đi rồi mai mốt đó, mình ở một thời gian rồi mình trở về. Thì lúc đó còn bé tí, với tuổi thơ đó mình đâu có biết nhiều, mình thấy nghĩa là nghe nói trở về là mình mừng rồi, trở về nơi quen thuộc, trở về mái ấm gia đình là mình thấy mình vui rồi. Mà lúc đó chúng tôi qua xe ca đi qua sông Hồng rồi tới phi trường, gọi là phi trường Gia Lâm. Phi trường Gia Lâm á, thì ở đó đi sáng, tôi nhớ buổi sáng đi máy bay Dakota, mà hồi đó gọi là máy bay bốn chống chống, nghĩa là mỗi bên hai động cơ, mỗi bên gọi là cái bụng phi cơ bốn động cơ mà có bốn chống chống, mỗi bên cánh là có hai cái cánh quạt. Thì đi từ phi trường Gia Lâm thì máy bay hạ cánh ở Turan, ở Đà Nẵng, phi trường Turan. Từ phi trường Turan đó, máy bay bơm thêm nhiên liệu và lấy thêm hành khách rồi bay vào Tân Sơn Nhất. Đó là cuộc hành trình mà gọi là từ Bắc vào Nam.
Dạ, thì dạ, mà chú
Hoàng Tín có hỏi là chúng tôi có bị chặt gì không, thì lúc đó năm 1953 chưa có di cư, chưa có hiệp định Geneva. Thành ra lúc đó cái việc thông thương còn tự do đó, nghĩa là đi lại tự do, thì lúc đó thật sự mà nói người Việt Minh họ không có đủ lực lượng để mà họ đánh chiếm các tỉnh. Thành ra họ chỉ gọi là ở thôn quê, mà chỉ có những thành phần du kích với một số cán bộ, tôi nghĩ là số cán bộ tuyên truyền rất là ít ỏi. Thành ra họ mới chưa có gọi là kêu bằng đủ để khởi nghĩa, để mà đánh các tỉnh thành. Thành ra cái việc đi lại, việc sinh hoạt của đồng bào đó, còn rất là tự do. Thành ra chúng tôi vào được trong Nam một cách rất là dễ dàng và thoải mái.
Phải gọi là bây giờ mà khi mà nói đến đây thì Hoàng Tính nghĩ là nếu mà đạt trường hợp của mình thì phải gọi là lúc đó phải gọi là rất là buồn khi mình phải xa quê hương, khi mình phải xa cái vùng đất của mình lớn lên, tức là ở miền Bắc thân thương đó. Chú chắc lúc đó chú còn nhỏ đúng không? Phải không chú Đậu?
Lúc đó tôi đi là lúc tôi 7 tuổi.
7 tuổi, chú được ngồi trên chiếc máy bay. 7 tuổi, chú có cảm nhận gì khi mà chú phải xa rời quê hương của mình, cái làng của mình, những người bạn bè của mình? Chú cảm nghĩ lúc đó của chú như thế nào thưa chú?
Lúc đó lòng rất là bồi hồi. Và xúc động.
Dạ. Yeah.
Tại vì khi mà rời bỏ mảnh đất của tổ tiên với bao đời xây dựng lên, thì mình cảm thấy là mình rất là mất mát.
Yeah.
Nhưng mà cái nỗi xúc động này tôi nghĩ rằng không có bằng nỗi xúc động của mẹ tôi. Tại vì cái xúc động của trẻ thơ không có sâu thẳm,
yeah,
không có chiều sâu,
yeah,
bằng nỗi xúc động của nghĩa là người mẹ đã trưởng thành.
Yeah.
Lúc đó mẹ tôi khoảng chừng... Mẹ tôi sinh năm 1923, thì lúc năm 3 đó, là mẹ tôi có chừng 30 tuổi, 30 tuổi. Thì tự tưởng tượng coi, coi là bỏ lại sau lưng tất cả gia sản, điền trang và đồng thời những người bà con thân yêu, ruột thịt rồi bà nội rồi ông ngoại, bà ngoại rồi thân nhân thì đau đớn biết chừng nào.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt mà chúng tôi muốn tiếp theo với ông Nguyễn Sĩ Đẩu để chúng ta hiểu rõ thêm cái người ở trong cuộc, cái người, những người, người con dân nước Việt từ miền Bắc và di cư vào miền Nam để lánh cái nạn cộng sản. Một người trẻ tuổi khi phải rời cỏ, rời bỏ làng quê, bạn bè để mà di cư vào một cái mảnh đất cũng là nước Việt Nam nhưng mà phải gọi là rất là xa xôi, rất là xa lạ với chú Nguyễn Sĩ Đẩu. Thì cái tâm tình thì phải gọi là hoàn tính nghĩa là chú còn nhiều lắm, nhưng mà có lẽ là một cái sự kiềm chế nào đó chú không có bộc lộ ra hết mà thôi, chắc chắn hoàn tính phải moi ra thưa quý vị. Trong những cái lần tới trước lần tới nữa, chứ hoàn tính nghĩa là mỗi lần hoàn tính chỉ cần một vài câu hỏi thôi để hoàn tính cũng như là quý vị thính giả đồng hương chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu thêm về cái hành trình gian lao của chú. Hành trình gian lao của chú như vậy đó thưa quý vị, phải rời bỏ mảnh đất miền Bắc xa xôi đi vào miền Nam. Trong lần tới nữa chúng tôi sẽ mời chú để chú có thể chú kể lại cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết về những người bà con thân thuộc của mình ở ngoài miền Bắc khi còn ở lại, họ đã bị những cái gì và chú đã được biết những cái gì mà những cái người thân của mình nói lại về cái họ có trả thù hay không. Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ được biết thêm nữa trong những cái lần mà Hoàng Tính sẽ tâm sự cùng với lại chú Đẩu trong ngày này của cái tuần sau nhé. Chú Đẩu chịu không chú Đẩu?
Dạ, yeah, cảm ơn yeah. Hoàng Tính.
Có không muốn để cho một lần mà mình phải trả lời một câu hỏi mà nó ngắn gọn quá. Chú cứ tâm tình để quý vị bà con đồng hương của chúng ta, những người miền Bắc đã từng sống và cũng đã từng di cư vào Nam nhớ lại, và những người trong Nam, nhất là các bạn trẻ, cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng, cái tâm tình của những cái người mang cái danh là mình phải di cư, mình đi di cư. Nó rộng rất là rộng lắm, rộng di cư từ miền này qua miền khác, hay hoặc là di cư từ cái đất nước này qua cái đất nước khác, để quý vị cũng như là các bạn trẻ sẽ hiểu thêm rất là nhiều. Cảm ơn chú Đẩu những chút thời gian ngày hôm nay đến với chương trình, và tính sẽ hẹn gặp chú trong cái chương trình lần sau cũng vào cái ngày giờ này nhé thưa quý vị, cũng như chú Đẩu, rồi chúng ta sẽ được tìm hiểu, sẽ được nghe những cái lời tâm tình của chú Đẩu nhé thưa chú Đẩu ha.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn Thu Nga và cảm ơn đài.
Dạ vâng. Cảm ơn chú, chúc chú một ngày vui và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này, chúc quý vị một ngày an lành nhé thưa quý vị.
Nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, từ đâu yêu dấu nước Nam thơ gió, xin chân chân bên không hoa, người chung nắng mắt một nhà, quê đây chung sống hòa thơm hòa nhà.